Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, bản kinh Dược Sư quý vị có dịp đọc tụng trong mấy buổi vừa qua là bản kinh dạy về phương pháp dứt trừ những khổ đau, tăng trưởng tuổi thọ, sống khỏe mạnh ăn vui, thiết lập được tình thân hữu, tạo dựng được giá trị an lạc hạnh phúc trong đời sống và sinh hoạt gia đình. Nội dung của bài kinh rất phong phú. Mỗi một chủ đề lớn trong kinh thường được đánh dấu bằng các tiêu đề với các con số đi đầu. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp giải nghiệp giúp cho người bệnh có thể có được cuộc sống an vui hơn, có ý nghĩa hơn trong những tình huống nỗi khổ niềm đau như một quy luật tất cả chúng ta đều phải chấp nhận. Giải nghiệp là niềm mơ ước lớn đối với tất cả mọi người. Nghiệp là hành vi tạo tác. Bản chất của sự tạo tác qua hành vi của ngôn ngữ, lời nói, việc làm và tâm tư duy có thể mang lại hạnh phúc cho mình, cho người. Nhưng nếu như không có sự hướng dẫn của đời sống đạo đức và tự giác, chúng có thể mang lại niềm khổ cho cộng đồng và xã hội. Mỗi khi một hành động nào đó phát xuất ra mang ảnh hưởng tiêu cực và xấu, nỗi khổ niềm đau bắt đầu trỗi dậy trong con người chúng ta. Trong những tình huống nếu như bị vô tình hay là do tác động của đời sống, chúng ta đã tạo ra những điều không tốt hoặc tạo ra những tình huống dẫn đến tình trạng sức khỏe kém, tuổi thọ ngắn ngủi, gia đình lâm vào cảnh hoạn nạn, khốn đốn, nhiều bệnh tật, nhiều chướng duyên, nhiều nghịch cảnh. Lúc bây giờ, theo lời Phật dạy, chúng ta cần phải tu tập để giải nghiệp. Giải là mở một cái gút đang được cuộc lại, trói lại. Nghiệp trong ngữ cảnh này được hiểu là những hành vi mang lại những kết quả tiêu cực mà con người đang đối đọc như một sự thật. Giải nghiệp là tháo ra tất cả những hoạt dụng của nghiệp tiêu cực, làm cho chúng không tác động, ảnh hưởng đến hạnh phúc và tuổi thọ của con người. Khi tất cả chúng ta lớn lên sau tuổi 60, các cơ quan lục phủ ngũ tạng bắt đầu suy giảm, công việc lo cho hạnh phúc của con cháu ngày càng gia tăng, sức khỏe vì tấm lòng của một người mẹ, người cha, người ông, người bà đối với gia đình lớn quá, do đó bị giảm thiểu rất nhiều. Chúng ta thương con cháu, chăm sóc con cháu, lo cho con cháu và đôi lúc bất chấp và không cần quan tâm để ý đến sức khỏe của bản thân. Như vậy, nỗi khổ niềm đau về phương diện vật chất có thể xuất hiện với chúng ta. Bù vào đó chúng ta có được niềm an vui về tinh thần khi mình tạo tác được niềm hạnh phúc cho gia đình. Có thể nói những hành vi đầu tư cho gia đình mà bỏ quên sự chăm sóc bản thân đó là một nghiệp. Nghiệp này là nghiệp tích cực, có giá trị mang lại hạnh phúc cho người khác. Bên cạnh nghiệp tích cực đó, do vì chúng ta làm quá sức, thiếu phương pháp, chúng ta đã không chăm sóc đến sức khỏe của mình, bệnh tật có thể phát sinh. Trong tình huống khi bệnh tật phát sinh đối với những người có trọng trách, có lương tâm, có đạo đức, có trách nhiệm, có ưu tư, có lo lắng, có chăm sóc cho những người thân và những người đáng chăm sóc, bệnh tật gia tăng đối với mình thì phải làm như thế nào? Phương pháp được Đức Phật nêu ra trong bản kinh Dược Sư chính là cách thức giải nghiệp, tháo gỡ những nghiệp xấu, giữ lại những nghiệp tốt thôi. Giải nghiệp trong tình huống tinh thần trách nhiệm quá mức của các đấng cha mẹ sanh thành nuôi dưỡng những hàng con thảo cháu hiền là ý thức nhiều hơn về tính vai trò cũng như là tiềm năng có thể đứng vững của con cháu. Từ đó chúng ta rút ra bớt cường lực của sự lo lắng đối với gia đình và con cháu. Chúng ta vẫn thương, chúng ta âm thầm thương, và đến lúc chúng ta không có thể hiện cái tình thương nó ra 100% cho những người con cháu cảm nhận hết. Chúng ta để khoảng chừng 30% như một dấu hỏi lớn cho chúng phải suy nghĩ. Làm như vậy thì con cháu sẽ bớt đi tính cách ỷ lại, vì nghĩ rằng cha mẹ của mình đã lo cho mình trọn vẹn đầy đủ quá rồi. Mỗi lần có khổ đau, thiếu thốn, gặp khó khăn, chỉ cần hú, than thở, la khóc với cha mẹ là cha mẹ giải quyết hết cho mình. chúng có thái độ ỷ lại, giao khoáng trách nhiệm thân phận hạnh phúc của chúng cho cha mẹ, tính cách tự lập sẽ bị giảm đi. Cách thức cài đặt lòng tự trọng và ý thức về sự trưởng thành đối với con cháu chỉ áp dụng cho những đứa con đã trên 18 tuổi. Còn đối với con em dưới tuổi 18 thì chúng ta không nên áp dụng công thức này. Chúng ta phải hoạch định ra chương trình, đường đi, kế hoạch, sự dấn thân, nghề nghiệp, tất cả mọi thứ đặt trên nền tảng của giáo dục đạo đức, giáo dục tri thức, để chúng có thể phát triển một cách vững mạnh, tự lập, thành công, hạnh phúc trong tương lai. Giải nghiệp trong trường hợp của những bậc cha mẹ quá nhiều và tạo ra giá trị thặng dư của trách nhiệm và nỗi lo là làm thế nào để rút nỗi lo ra khỏi tâm trạng và cảm xúc của mình. Rút nỗi lo thặng dư như vậy không có nghĩa là cha mẹ không còn thương con cháu nữa, mà tạo cơ hội, tạo mặt bằng cho con cháu tự đứng lên gây dựng cơ nghiệp. Và lúc bây giờ chúng ta sẽ trở thành thái thượng hoàng, hay cái khác là người cố vấn, người tư vấn đắc lực cho con cháu có thể có được những bước đi vững chãi và thảnh thơi. Nhờ đóng vai trò thái thượng hoàng, nỗi lo lắng nó lắng dịu xuống. Lúc bấy giờ con cháu trong gia đình phải tự giải quyết rất nhiều vấn đề liên hệ đến bản thân của chúng. Lúc đó là tâm của chúng ta bớt đi sự căng thẳng, chúng ta có thêm những niềm vui khi nhìn thấy được con cháu của mình đang trưởng thành dưới sự hướng dẫn của mình. Đó là phương pháp giải nghiệp. Giải nghiệp về bệnh trách nhiệm. Trách nhiệm là thái độ đạo đức và lương tâm rất cần thiết đối với mọi người. Nhưng nếu như có trách nhiệm quá nhiều mà lại không cần thiết đó, cái đó được gọi là bệnh trách nhiệm, bởi vì nó tạo ra những giá trị thặng dư. Thay vì chỉ cần mua một cái quạt máy có thể so tan không khí nóng bức của gia đình vào những tháng mùa hè, chúng ta lại không mua, cho đó gia đình có điều kiện. Rồi chúng ta phải ngồi kế bên giường của con cháu mình quạt từng cái quạt. Trong khi nếu như chúng ta lấy thời gian chăm sóc bằng cách như vừa nêu đó vào những công việc quan trọng hơn, có ý nghĩa hơn, tạo ra tiềm năng kinh tế lớn hơn cho gia đình, thì rõ ràng chúng ta vẫn có thể chăm sóc được sức khỏe của con em mà lại không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, gia tài của mình có thể phát đạt khấm khá hơn. Giải nghiệp nói theo nhà Phật là một cách thức thay thế những yếu tố tích cực, những yếu tố có giá trị, những yếu tố mang lại hạnh phúc để lắp vào, thay thế vào vị trí của những yếu tố mang lại những gì mà chúng ta không mong đợi. Giải nghiệp là phương pháp thay thế hành vi, thay thế nhận thức, thay thế cuộc sống, thay thế thái độ, phát huy những giá trị mang lại những gì mà mình có thể thấy đó như là hạnh phúc và cảm nhận được đó như là một sự thật. Kinh Dược Sư có nêu ra một đoạn kinh như thế này: bấy giờ trong hội, Bồ Tát cứu thoát chắp tay bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, có nhiều chúng sanh khốn khổ hoạn nạn, bệnh tật triền miên, đi đứng không yên, thân thể yếu ớt, mắt mờ tai điếc, uống ăn không được, môi cổ khô ran, thì phải làm gì để cho người đó thoát khỏi bệnh, vân vân. Đó, ngài cứu thoát giải thích như thế này: những ai đau bệnh muốn được bình an thì những người thân giữ gìn tám giới trong suốt một tuần, sắm sanh vật dụng, cúng dường chư tăng, làm việc từ thiện, ngày đêm sáu thời dâng lên cúng dường bảy đức dược sư, lễ bái thọ trì danh hiệu của Phật, phóng sanh thả vật, bảo vệ môi trường, thì những tai ương hãy đều dứt sạch, những nạn chết nhang không thể nhiễu hại. Đoạn kinh vừa nêu rất ngắn nhưng nói lên được nghệ thuật của sự thay thế, làm cho con người có thể thay đổi được vận mệnh khổ đau. Nếu như quý Phật tử có dịp đi tham quan các trung tâm cai nghiện, phương pháp được sử dụng tại các trung tâm này là gì? Đó là thay thế. Các phản ứng hóa chất ở trong các cơn nghiện đã làm cho những người bị nghiện đó, sống trong trạng thái giả dự, giặc giờ, khó chịu, bần thần. những bức xúc đòi hỏi trong cơ thể vật lý đã làm cho họ phải chấp nhận bám theo cách thức sống không nền tảng, đánh mất đi cả sự nghiệp ở trong tương lai. Nếu như chúng ta yêu cầu họ từ bỏ tất cả những việc làm liên hệ đến việc hút sách, chích hay là những loại thuốc giật, thuốc nhảy, vân vân, họ khó có thể bỏ được lắm. Bởi vì nó đã nằm ngoài sự kiểm soát tâm thức của họ. Khi sử dụng những chất xì ke ma túy vào trong cơ thể rồi, cơ nghiện này được diễn ra như một phản ứng hóc môn, phản ứng quá chắc, được điều khiển vì chỉ đạo trên não bộ, làm cho con người uể oải, khó chịu lắm. Khi nạp chất liệu đó vào thì mới cảm thấy dễ chịu trong chốc lát. Nhưng sự dễ chịu đó là kéo theo một phản ứng mang lại cơn bệnh tật nặng hơn, nhiều hơn nếu chúng ta sử dụng chúng ngày càng gia tăng. Giống như trạng thái đang khát nước mà uống phải nước muối hay nước biển. Sự đỡ khát đó chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Sau vài giây đó là trạng thái khát, hô hấp nhiều hơn. Người ta đã hướng dẫn những người cai nghiện sử dụng phương pháp thay thế, cho họ sử dụng những viên kẹo ngậm có khẩu vị và mùi thơm giống những chất xì ke ma túy thật, để thay thế cảm giác nghiện đang hoàn thành chi phối cảm xúc của họ. Nội dung và chất liệu ở trong những viên kẹo ngậm này hoàn toàn không hề có yếu tố nào của xì ke ma túy. Nó chỉ là một cái viên kẹo mang khẩu vị của xì ke ma túy, nhưng nội dung là hoàn toàn phi ma túy. Mỗi khi cơn nghiện xuất hiện làm cho các bệnh nhân này giả dụi, thì họ phải tự ngậm những viên kẹo này vào, bám lấy một cái gì đó cho nỗi đau, sự thèm khát có chỗ để phóng thích. Chúng ta thử quan sát một bệnh nhân đang nằm ở trên giường, khi nỗi khổ niềm đau chinh phục họ, họ làm như thế nào? Có người la lên, có người khóc, có người đập bàn, đập ghế, có người bám víu vào trong cái thành giường, có người thì ôm chầm lấy người thân của mình lại để phóng thích nỗi khổ niềm đau qua một vật thứ hai, qua một người thứ hai. Sự phóng thích đó là một nhu cầu lớn lắm. Khi nỗi khổ niềm đau đang có mặt trong cơ thể của mình, nếu như ai đó cứ ém nhèm nó suốt, giả vờ như là không có chuyện gì hết, nụ cười vẫn thể hiện ra bên ngoài khi tiếp xúc đối diện với những người thân, dĩ nhiên người khác nhìn thấy có thể nghĩ rằng mình là người hạnh phúc. Trên thực tế chúng ta đang bị khổ đau chi phối. Hạnh phúc trên gương mặt với những nụ cười chỉ là sự giả tạo. Đức Phật không dạy chúng ta ứng xử như vậy, thì ứng xử đó tạo ra sự trương sình, mâu thuẫn bên trong. Sự trương sình về cảm xúc nào cũng có mức chịu đựng giới hạn của nó. Chúng ta ém nó nhiều chừng nào đó, đến lúc trương sình lớn quá đó, nó sẽ bùng nổ đó. Bây giờ đó, nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng nhiều hơn, cơn sân hận sẽ bộc phát lớn hơn. Sự tàn phá của nó về phương diện cảm xúc và ứng xử của chúng ta đối với bản thân và đối với những người thân sẽ nhiều hơn, nguy hại, tác hại của nó sẽ lớn hơn. Đức Phật dạy phải phóng thích, dĩ nhiên là phải phóng thích nó bằng cách thay thế. Phóng thích không có nghệ thuật tạo ra dư hưởng cho bản thân mình và những người khác. Thường dân gian Việt Nam bảo dặn cá chém thước. Mình dặn một người nào đó mà không có dám nói thẳng với người đó, không dám trình bày để cho người kia cảm thông với mình, hiểu được mình, trên tinh thần buông xả, tha thứ không trách móc, chúng ta lại trút đổ hết cơn giận đó cho những người thân, cho những người không hề can dự gì trực tiếp hay là gián tiếp đến nỗi khổ niềm đau do người khác tạo ra. Đó cũng là một cách thay thế, một cách phóng thích. Nhưng sự thay thế đây là nhầm đối tượng. Phóng thích đây là sai vị trí, sai chỗ. Thời điểm để phóng thích ra không có nghệ thuật, do đó nỗi khổ niềm đau tiếp tục gia tăng. Phương pháp thay thế đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn sáng suốt, là thay thế đó bằng nội dung gì, đối tượng nào, thời điểm nào, môi trường điều kiện, hoàn cảnh ra làm sao. Ví dụ như hai người đang giận nhau trên nền tảng của sự hiểu lầm, người kia tung ra tất cả những lời chửi bới làm sao cho đã giận đỡ tức thôi. Lúc đó nếu mà mình không có nghệ thuật, góp ý cũng bằng lời nóng nảy giống như người kia thề với mình, một đứa cọc cằn thêm đứa nữa thì ai đứa cọc cũng như nhau, thì lúc đó chắc chắn rằng tình trạng sẽ trở nên phức tạp hơn thôi. Bế tắc, hoàn là bế tắc. Đó, chúng ta phải lắng nghe, cứ để cho người kia trút hết cơn giận dữ, đừng có phản ứng. Phản ứng trong trường hợp này có thể làm cho người kia cảm thấy bản ngã bị va chạm, bị thách thức, bị mời gọi, cho nên họ càng làm dữ hơn, là nói lớn tiếng hơn, ứng xử mất lịch sự hơn, để chứng tỏ rằng họ là đúng. Như vậy là chúng ta đang tạo cơ hội cho cái sai của họ lớn mạnh và trưởng thành. Chúng ta cứ im lặng để cho họ trút hết cơn giận. Chúng ta cứ thử quan sát, nếu mình ném một trái banh vào trong tường, phản ứng trái banh sẽ dội ngược. Nếu chúng ta đấm mà có người chịu đó, thì phản ứng này là đã giận người kia. Cứ để cho họ trút cơn giận, và mình mang tâm niệm của những vị Bồ Tát, những người có hiểu biết, những người ôm phần lỗi về phía mình để tha thứ cho người khác, để người khác có cơ hội làm việc tốt hơn. Cứ để họ trút. Và nếu như mình im lặng á, thì họ sẽ không có nói nhiều lắm đâu. Mình phản ứng họ ra nói nhiều, để cho cơn giận của họ nguôi lạnh. Trong một thời điểm thích hợp nào đó, khi họ có niềm vui, khi họ đang bình tĩnh, khi họ đang sáng suốt, chúng ta mới trình bày giải thích. Khi trình bày giải thích thì đừng bao giờ lấy lỗi và phải ra để làm hệ quy chiếu. Đừng bao giờ lấy sự trách cứ đúng và sai làm cơ sở để biện luận. Nói để cảm thông, nói để hiểu biết, nói để chia sẻ, nói để giúp đỡ, nói để vượt qua, giúp cho cả hai cùng được an vui và hạnh phúc. Cứ là nói trên tinh thần thiết lập tình thương, bây giờ bế tắc đó sẽ giảm đi nhiều lần. Chúng ta có thể nói cách đơn giản như thế này: ngày hôm trước anh chị, ông hay bà đã nói rất là nặng lề với tôi. Tôi biết rằng lúc đó anh chị ông bà đang không vui, cho nên tôi đã không có thái độ bày tỏ nào cả. Điều đó không có nghĩa là những gì các vị làm với tôi là đúng đâu. Tôi hiểu và cảm thông với những sự hiểu lầm của các vị. Tôi mong các vị lắng nghe chúng tôi trình bày trong sự hiểu biết và cảm thông. Lúc đó chúng ta phải có trách nhiệm trình bày những gì chúng ta đúng. Trình bày đúng đó không phải để trách cứ người khác, không phải để người khác phải tôn trọng mình, mà để người khác hiểu được mình. Nếu như họ cố tình họ không hiểu thì lúc đó chúng ta cũng không cần phải nói thêm nhiều nữa. Chúng ta cứ nói không hề giận dữ, không chửi bới, không hề có thái độ ứng xử giang hồ. Bên kia tát một cái mình tát lại một cái đó không giải quyết được gì hết. Khi nói với một thái độ nhẹ nhàng, tha thứ, dung thông, thì người kia ngoài trừ là người thiếu đi sự sáng suốt, thiếu đi sự bình tĩnh, phần lớn trong những tình huống còn lại họ sẽ lắng nghe chúng ta và cảm thông chúng ta. Sau khi hai bên hòa với nhau rồi đó, thì tinh thần sẽ được thiết chặt nhiều hơn. Cách thức làm như vậy được nhà Phật gọi là nhãi nghiệp, tức là tháo gỡ đi những nghiệp xấu, thiết lập những nghiệp tốt. Như về bản chất của sự giải nghiệp ở trong bản kinh này dạy, chính là phương pháp thay thế những gì tích cực, những gì an lạc, những gì lợi ích vào những cái tiêu cực và mất lợi ích. Trong phương pháp giải nghiệp để tạo ra sự sống lâu, nội dung chính yếu được một vị Bồ Tát trình bày. Vị Bồ Tát này tên là Cứu Thoát. Trong kinh điển Đại Thừa khi đọc vào, quý vị cần phải lưu tâm về danh hiệu và tên gọi của các vị Phật và Bồ Tát, bởi vì ở trong đó chứa đựng cả một triết lý. Vị Bồ Tát này tên là Cứu Thoát. Bồ Tát có nghĩa là một con người với tâm hồn lớn, với từ bi lớn, với trí tuệ lớn, với lòng vô ngã vị tha lớn, với sự dấn thân lớn, với tất cả những hành động, nghề nghiệp, vai trò vị trí giúp đỡ cho người khác được lợi lạc lớn. Ai có được những tâm hồn đó đều được gọi là những vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát này có tên là Cứu Thoát, có nghĩa là giúp cho cuộc đời, giúp cho con người, giúp cho những tình huống bế tắc được giải thoát, được tháo gỡ. Giống như tình trạng chúng ta mở cửa ngục cho người khác thoát ra, chúng ta mở lòng chim cho tất cả các ông chim được cắt cánh tung bay trên bầu trời, chúng ta mở ra các chậu nuôi cá thả chúng xuống sông để chúng có thể tung tăng bơi lội trên thế giới của chúng. Các hành động đó được gọi là cứu thoát. Cứu thoát đây khác với ý nghĩa giải phóng giai cấp. Giải phóng giai cấp là giải phóng con người khỏi ách nô lệ thuộc địa của một chủ nghĩa thực dân. Nó cũng là một hình thức cứu thoát, nhưng cứu thoát đây là cứu thoát về phương diện chính trị. Danh hiệu của Bồ Tát mang giá trị nội dung của tinh thần và tâm linh. Nỗi khổ niềm đau ai cũng có, nhiều và ít. Bệnh tật ai cũng có, nhiều và ít, bệnh này hay bệnh kia thôi. Các vị Bồ Tát giúp cho chúng ta cứu thoát chúng ta bằng cách là tháo gỡ bệnh tật của mình, sống một cách có ý nghĩa, nhờ sống đạo đức, nhờ phát huy lương tâm, nhờ thực tập các việc làm, nhờ dấn thân giúp đỡ người khác, chúng ta đã cứu thoát cho mình và cứu thoát cho người, cứu thoát cho đời. Chỉ cần liên tưởng đến hình ảnh của vị Bồ Tát cứu thoát này, chúng ta hiểu được những điều trình bày của vị Bồ Tát này là những phương pháp thay thế để giúp cho cuộc đời giải được những nghiệp khổ đau. Nên nhớ là đừng bao giờ đặt tên con cháu mình bằng tên tục, tên gọi dân gian. Thường ở những vùng thôn quê có thói quen là đặt tên con cái theo tục gọi, tên đó không có hay, nghe cái vẻ rất là gần gũi. Nhưng mà sau này khi con cái mình lớn lên á, nghe những cái từ đó, ví dụ như mình kêu cô Tám vân vân, nhiều cái từ tương tự như vậy, thì mình thấy là nó gần gũi với mình thương, cho nên mình đặt những cái tên gần thân mật như thế đó. Nhưng về sau khi con cái lớn lên rồi đó, các danh xưng đó làm cho chúng cảm thấy rất mặc cảm, tự ái, đôi lúc không dám nói tên thật của mình ra cho bạn bè biết nữa. Do đó là những người Phật tử, chúng ta phải chọn những tên thật đẹp, thật hay, thật có ý nghĩa, gửi gắm cả tâm tình của chúng ta vào trong cái tên đó. Chúng ta mong con cái của mình có được một sự nghiệp sáng láng như cái tên gọi của nó có. Ví dụ như quý vị họ Trần và chữ lót của quý vị là Ngọc, thì mình có thể đặt tên con cái bằng những từ đẹp như Trần Ngọc Anh, anh là bậc anh thư nếu con của mình là một đứa con gái. Bậc anh thư là gì? Là một người anh hùng có tính cách nam tính, có bản lĩnh, có tinh thần tự lập, có những giá trị đóng góp, có tinh thần bình đẳng, có sự hiểu biết, có dấn thân, có làm việc. Những bậc anh thư như vậy đáng để cho cuộc đời ca ngợi khen tặng dữ lắm. Đặt tên là một nghệ thuật. Phải đặt như thế nào để sau này con của mình, cháu của mình nhớ cái tên đó mà sống làm sao xứng đáng với những mơ ước, với những gửi gắm mà ông bà tổ tiên cha mẹ của mình đã đặt đề. Bắt chước cách đặt tên các vị Bồ Tát và các vị Phật. Trong Phật giáo có một vị Bồ Tát tên là Quan Thế Âm. Quan Thế Âm là một triết lý. Quan là quan sát, khác với thị là nhìn. Quan sát và nhìn khác nhau ở chỗ đó. Nhìn thuộc về con mắt, quan sát thuộc về não trạng, thuộc về nhận thức, thuộc về trí thức, thuộc về trí tuệ. Cái nhìn bị hạn cuộc bởi các điều kiện vật lý, xa và gần, sạch và không sạch, bụi không có bụi, có mây mù không có mây mù, ban ngày ban đêm, ảnh hưởng cái nhìn chính xác đó bị giới hạn nhiều lắm. Hoặc là khi chúng ta bị cận thị, viễn thị, loạn thị hay là thị lực kém, thì cái nhìn này không còn chuẩn xác nữa. Do đó cái nhìn của con mắt đó có giới hạn. Trong khi đó chữ quan ở trong nhà Phật là quan sát bằng não trạng, bằng tuệ giác, vượt ra ngoài các giới hạn. Có thể ở ngay nước Việt Nam, chúng ta có thể quan sát và biết được những chuyện xảy ra ở Hoa Kỳ cách chúng ta nửa vòng trái đất. Chúng ta ngồi tại đây với tư cách là những nhà bác học, có thể quan sát vũ trụ này, các hành tinh, các dải thiên hà, các dải ngân hà, sự sống con người ngoài hành tinh của chúng ta. Chúng ta có thể vẽ ra được quỹ đạo, biết được năm tháng ngày giờ, sự vận hành của chúng, ảnh hưởng của chúng đến hệ sinh thái của chúng ta như thế nào. Chỉ cần quan sát bằng đầu óc, chúng ta có thể biết được kết quả một cách chuẩn xác. Nếu như chúng ta dùng mắt thịt của mình để quan sát, chắc chắn rằng chúng ta chỉ nhìn thấy trong tầm mắt 300m, 500m, một cây số là hết rồi. Không nhiều hơn nữa. Danh hiệu của Bồ Tát này là quan sát bằng trí tuệ. Thế là cuộc đời. Âm là âm thanh. Âm thanh đó nói lên những nhu cầu, nói lên những khao khát, nói lên những ước muốn, nói lên những lời bực tức, giận dỗi, vân vân. Quan Thế Âm là cách thức chúng ta quan sát những nhu cầu của con cháu, những yêu cầu của cuộc đời, những yêu cầu của chức nghiệp, những yêu cầu của nỗi khổ niềm đau, những yêu cầu của tất cả những cái mà chúng ta mong đợi. Chỉ cần quan sát vào danh hiệu của vị Bồ Tát này thôi, chúng ta đã có một triết lý của sự ứng xử ở trong cuộc sống. Mình phải hiểu là con cháu mình cần cái gì, trao gia tài cho chúng ngoài những thứ mà chúng muốn á, từ lúc chúng ta chỉ mang lại nỗi khổ niềm đau cho chúng mà thôi. Phải thấy rất là rõ những nhu cầu, sở trường, sở đoản, tánh tình, thói quen, thì chúng ta phải trao có nghệ thuật, phải trao đúng cách, đúng đối tượng thì chúng mới có thể tiếp nhận và trở thành những người có ảnh hưởng tốt ở trong xã hội về sau này. Liên tưởng đến danh hiệu của Bồ Tát Cứu Thoát và Bồ Tát Quan Thế Âm, tất cả những người Phật tử cần phải đặt tên con cháu của mình một cách có nghệ thuật. Cái đó có ý nghĩa cho cuộc đời của chúng nhiều lắm. Khi mình đặt tên Quỷ Nhân Hai, Quỷ Thị Ba, nghe tên thì cũng bình thường, không tạo được ấn tượng về đời sống của chúng về sau này. Dựa theo vị thứ ra đời của chúng, chúng ta đặt. Nếu như nó là đứa con đầu lòng, chúng ta đặt là Hai, nam thì đặt là Quỷ Nhân Hai, nữ thì Nguyễn Thị Hai, vân vân. Những tên gọi đó không có tác dụng về tâm linh đối với chúng về sau, cho đó phải đặt tên một cách khéo. Khi hiểu được nghệ thuật đặt tên ở trong Đạo Phật Đại Thừa, trong kinh điển Phật giáo nói chung, chúng ta mới thấy rõ được là dụng ý của Đức Phật muốn gửi gắm ở trong những điều ngôn ngữ này biểu đạt, mà biểu đạt chưa trọn vẹn. Phải dùng con mắt của tuệ giác để thấy rõ hết tâm lượng vĩ đại của chư Phật và Bồ Tát muốn gửi gắm cho chúng ta những thông điệp gì. Ở đây là thông điệp giải nghiệp, thông điệp cứu thoát, thông điệp mang lại hạnh phúc, thông điệp tạo dựng những giá trị cho cuộc đời. Các thông điệp đó được chia ra thành một số tiêu chí như thế này. Thứ nhất, thông điệp bố thí cúng dường. Hai khái niệm này thường được quần chúng Phật tử sử dụng sai. Có rất nhiều người sử dụng khái niệm bố thí diễn tả cho một hành động ban tặng của một người lớn hơn cho một người kém hơn, của một người giàu có cho một người nghèo, của một người đang ban tặng để dành cho những người xin sự ban tặng đó. Như vậy chúng ta sử dụng từ này dưới góc độ của sự phân biệt đối đãi giàu và nghèo, chủ và tớ, lớn và nhỏ, người cho và người được cho. Thái độ đó là thái độ có thể làm cho người tiếp nhận có mặc cảm tâm lý lớn lắm. Bản thân của người cho làm cho họ lớn lên bản ngã. Trong khi đó bản chất tu tập trong Đạo Phật là làm thế nào cho bản ngã mình giảm đi, tấm lòng khiêm hạ xuất hiện, ý nghĩa giá trị cuộc đời được gia tăng. Ngay khái niệm sử dụng các thuật từ sai nội dung đó, có thể làm cho hành động chia sẻ, nhường cơm, giúp đỡ cho những người đang lâm vào cảnh thiên tai hoạn nạn khó khăn mất đi hết ý nghĩa và giảm đi giá trị đạo đức của nó. Trong khi đó, từ bố thí ở trong Đạo Phật là một thái độ ban tặng trong tinh thần tôn trọng người khác. Mỗi khi người Phật tử giúp đỡ một người khác, đừng để người ta phải mang ơn mình mà mình phải mang ơn họ. Quý vị nghe thấy có lạ không? Tặng cho một người khác một đồng hay là một chén cơm, một chiếc áo mà người tặng phải cảm ơn người được nhận, cái đó có trái với đạo lý không? Quý vị nghĩ sao? Cái đó như thế nào? Đây là một hành động rất là có chiều sâu về đạo đức. Nếu như mình giúp đỡ một người nào khác, mình muốn họ phải nhớ ơn của mình suốt đời, đi đâu phải khen mình, tung hô dạng tế, nhất hô báo ứng vân vân, thì rõ ràng mình đâu phải mình giúp người kia bằng tấm lòng, mà giúp người kia để họ trở thành thuộc hạ của mình, để họ trở thành liên minh của mình, để họ trở thành những người ủng hộ mình. Đó là sự giúp đỡ của chính trị, chứ không phải giúp đỡ của Đạo Phật. Giúp đỡ của Đạo Phật là vô điều kiện, không yêu cầu họ phải ban ơn nhớ nghĩa gì cả. Giúp đỡ như là một trong những nghệ thuật để hoàn thiện tư cách đạo đức của mình, về lòng từ bi, về phương diện nhân thân, về tình thân hữu, về tính nhân văn, về tính đạo đức. Sự giúp đỡ đó tăng cường phước báo lớn lắm. Cũng một động tác giúp thôi, nhưng nếu mình nghĩ rằng là mình là người ban ơn cho người kia, người kia phải tiếp nhận nó bằng tất cả tấm lòng cung kính, thì phước báo sẽ bị giảm đi nhiều lần. Bố thí trong nhà Phật là như vậy. Một số người sử dụng từ cúng dường cũng theo cách thức phân biệt đối xử. Họ dùng từ này để dành cho việc các Phật tử giúp đỡ cho những vị xuất gia, đem một phần quà nào đó bằng tất cả tấm lòng, ít nhiều, có tiền không có tiền, phẩm vật hay là không phẩm vật không quan trọng, là quan trọng ở tấm lòng quý vị cúng cho một vị người tu, thì lúc đó người ta gọi là cúng dường với tất cả lòng tôn kính nhất. Còn dùng từ bố thí thì dành cho những người nghèo khó. Như vậy là chúng ta đang sử dụng cách thức phân biệt đối xử giữa người cao và kẻ thấp, do đó nó không phải là đạo lý của nhà Phật. Chữ cúng dường thực ra chỉ là cách thức đọc trại âm của từ chữ Hán là cung dưỡng. Cung dưỡng có nghĩa đây là cung cấp và dưỡng nuôi. Khi những vị xuất gia tu tập không làm kinh tế, không làm nghề nghiệp, không có nghĩa là các người đó không có khả năng để lao động, hoặc là làm biếng lao động, trở thành con mọt của xã hội, hay là ăn bám cộng đồng, hay là lười biếng vân vân, như là một số người hiểu sai và chụp mũ. Công việc chính yếu của người tu là làm thế nào để phát huy đời sống tâm linh và đạo đức, để giúp cho quần chúng bá tánh hiểu được đường lành cần phải đi, cần phải làm, phát huy được những giá trị tích cực trong cuộc đời. Mỗi người là một chức nghiệp, có những vai trò liên hệ đến chức nghiệp lao động tay chân, có những công việc liên hệ đến đầu óc, có những công việc liên hệ đến văn phòng, có những công việc liên hệ đến đạo đức và tâm linh. Mọi thứ có những vai trò riêng. Đạo đức và tâm linh không thể thiếu trong đời sống xã hội. Những người xuất gia, những tu sĩ đang làm những công việc này để cho họ có thảnh thơi tâm hồn, phát huy đời sống tâm linh. Đức Phật dạy họ không nên dấn thân vào các loại hình kinh tế để cho họ không phải bận tâm về lề lỗ hơn thua, cạnh tranh, lợi trừ, triệt tiêu đối với những người cùng làm một nghề với nhau. Đời sống tâm linh đạo đức dễ dàng phát triển ở người tu hơn là ở những người tại gia. Việc cúng dường cho những vị xuất gia để giúp cho họ tu thành công là một trong những phước báo lớn lắm. Chúng ta đừng bao giờ ứng xử phân biệt cúng dường cho người tu, còn bố thí cho những người nghèo hơn mình. Ở trong tiếng Pali, ngôn ngữ được đại đa số người chấp nhận là do Đức Phật nói. Từ cúng dường và bố thí có một từ thôi là dana. Có nghĩa là ngôn ngữ Đức Phật là không hề có phân chia như là thói quen được sử dụng ở trong đời sống thực tế của chúng ta. Trong lúc thực hiện sự giúp đỡ nhường cơm xẻ áo cho người khác, chúng ta phải đính kèm theo những sự giúp đỡ về phương diện tinh thần và tâm linh. Đây là sự giúp đỡ quan trọng hơn. Khi quý vị đi làm từ thiện xã hội, có thể quý vị gửi gắm cả tấm lòng trong những phẩm vật quý vị mang đến cho những người bị thiên tai, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, động đất, vân vân. Khi tiếp nhận những phẩm vật đó, có nhiều người nếu chúng ta quan sát á, những giọt nước mắt sẽ chảy trên những chiếc gò má khô cằn cực khó của những người lam lũ qua năm mà vẫn không đủ chén cơm ăn áo. Chúng ta cảm động rất nước mắt. Chúng ta giúp được họ, chúng ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bởi vì họ đã được cuộc đời quan tâm và giúp đỡ thông qua bàn tay từ bi trên tinh thần Phật dạy của tất cả những người Phật tử. Giúp được người khác, chúng ta có được niềm vui. Giúp được người khác, chúng ta có thêm một phước báo. Giúp được người khác để cuộc đời bớt đi khổ đau, cho nên người giúp phải cảm ơn người nhận. Dĩ nhiên là những người tiếp nhận thì chắc chắn rằng dù có muốn hay không muốn, họ vẫn phải cảm ơn thôi. Nhưng người Phật tử không bận tâm đến những lời cảm ơn đó. Phải thấy rằng nhu cầu thiết lập quan hệ tình người giữa con người với con người họ không thể thiếu. Chúng ta xem tất cả những người khác như là chính bản thân mình. Nỗi khổ niềm đau của họ có ít nhiều liên hệ đến nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Trong một gia đình, nếu như một người con, một người anh, một người em nào đó đang bị bệnh, chúng ta liệu có ăn cơm ngon, ngủ ngon, làm việc an tâm không? Không. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Đối với các loài động vật còn có các giá trị nhân văn thiết lập liên đới những chất liệu hỗ trợ tương thân với nhau. Huống hồ là con người có ý thức. Giá trị đạo đức ở con người cao hơn các loài động vật nhiều lắm. Vì đó chúng ta phải giúp đỡ bằng tấm lòng. Thì lúc bấy giờ đó, cái đó được gọi là hành động cứu thoát cho người kia khỏi nỗi khổ niềm đau đang hiện hành. Bên cạnh những sự giúp đỡ về vật chất, chúng ta cần phải gửi gắm thêm tinh thần và tâm linh. Tôi nghĩ là trong những phần quà đó, chúng ta nên trích những câu Phật dạy về đạo đức, về hạnh phúc, về thảnh thơi, về phá chấp, về lòng từ bi, về thái độ vô ngã, về tính cách rộng lượng tha thứ, bao dung, vân vân. Tùy theo những câu nào mà quý vị thích nhất, quý vị trích ra, tức là viết bằng viết tay của mình, gói lại một cái tờ giấy nho nhỏ, đây là lời Phật dạy, đính kèm vào trong từng gói mì gói hay là phẩm vật mà chúng ta có thể tặng cho người khác. Khi làm việc này, chúng ta không có nỗ lực đổi đạo người khác, chúng ta không hề làm chuyện đó, bởi vì việc theo đạo Phật hay không theo đạo Phật là một tự do. Chúng ta chỉ tặng họ những câu danh ngôn tư tưởng Phật dạy, lúc đó có thể họ không có nhu cầu đọc. Họ đọc rồi họ cũng không có quan tâm. Nhưng chất liệu đó khi đã được tiếp xúc với nhận thức rồi đó, lúc nào đó họ sẽ thấy đó là sự thật, là những cái cần thiết cho hạnh phúc, thì họ sẽ ứng dụng và thực hành theo. Nên là những người Phật tử, khi chúng ta làm những công việc nhường cơm sáo, chúng ta phải gửi gắm thêm những câu Phật nói cho họ, khi họ lánh giữ lầm lặng. Trong lúc giúp đỡ người khác á, người khác dễ dàng lắng nghe những lời khuyên của chúng ta nhiều lắm. Không ai đi theo đạo bằng cái bao tử trống không đâu. Khi chén cơm manh áo được vững vàng rồi, nhu cầu đi theo đạo dễ dàng hơn. Còn họ khổ, họ đói, họ gặp nhiều bất hạnh quá đó, thì thái độ, sự suy nghĩ, nỗi lo lắng là làm cho họ quên hết tất cả mọi thứ rồi. Còn đâu tâm tư tình cảm mà nhớ về Phật, nhớ về đạo đức, nhớ về con đường sống cao thượng, hay nhớ về những giá trị tâm linh. Do vì họ quên hết những thứ này, cho nên có những tình huống bằng cùng sanh đạo tặc. Khổ đau nhiều quá đã làm cho họ phải chọn được con đường họ hoàn toàn không muốn, dẫn đến tù đài, rồi bệnh tật, nghiệp quả xấu ở hiện tại và trong tương lai. Nhu cầu giúp đỡ cho người khác thì có thể tạo cơ hội cho người khác thoát khỏi những cảnh bằng cùng sanh đạo tặc. Nhà Phật giúp vô điều kiện. Bên cạnh đó, chúng ta tạo thêm những phương pháp cho họ có thể thoát khỏi cảnh đối khổ một cách lâu dài. Tạo một chén cơm manh áo có thể giúp cho họ thoát khỏi được cơn đói khát cho một ngày. Nhưng nếu như chúng ta không dạy họ phương pháp tìm ra, tạo ra chén cơm manh áo, thì họ vĩnh viễn là những người lệ thuộc, vĩnh viễn là những người không có được hạnh phúc căn bản. Phật thường dạy hãy trao cho người khác những phương pháp bên cạnh những cái cụ thể chúng ta có thể giúp. Dân gian thường sợ thái độ nhà Phật, bởi vì làm như vậy mất đi nồi cơm. Giúp cho người khác có phương pháp làm ăn thì họ sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với mình. Nhiều người nghĩ đơn giản như vậy, cho nên họ giấu nghề. Họ bảo rằng đây là nghề gia truyền, không thể truyền cho người ngoài tộc họ. Thái độ bỏ sẻ về kiến thức đó, không dám chia sẻ với những người khác đó, đã làm cho họ sau này gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh sự giúp đỡ vật chất, còn dạy cho họ phương pháp để có được vật chất. Đừng sợ rằng khi người khác biết được phương pháp thì mình mất đi cơ hội. Đức Phật đưa ra một ảnh dụ rất là hay. Giống như một ngọn đuốc có chức năng mồi lửa, tạo ánh sáng. Chức năng của ánh sáng là giúp cho người có thể nhìn thấy, làm được việc. Giá trị nó lớn dữ lắm. Trong thời xưa khi ánh đèn neon, đèn điện bây giờ chưa có đó, thì đuốc trở thành phương tiện của sinh hoạt, tạo ra hạnh phúc cho con người. Một người nào đó có nhu cầu được mồi đèn, nếu chúng ta sợ rằng là lửa mồi cho đuốc người khác xuất hiện đó, thì đuốc mình sẽ tắt, chuyện đó là chuyện không bao giờ xảy ra. Chúng ta có thể mồi cho 1.000 ngọn đuốc, 100.000 ngọn đuốc, vô số ngọn đuốc, thì đuốc của chúng ta vẫn còn y nguyên, không mất đi đâu cả. Có mồi không mồi thì đuốc đó, nếu dầu nó ít thì nó sẽ cháy cho một tiếng, dầu nhiều cháy 10 tiếng. Vấn đề cháy nhiều, cháy ít, cháy lâu, cháy chậm á, lệ thuộc vào dầu và tim đuốc thôi. Hoàn toàn không liên hệ đến sự mồi hay là không mồi của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta mồi đuốc được đó, thì đời sống của những người lân cận của chúng ta sẽ bớt đi những cái áp tắc, là chúng ta đang gieo trồng một phước báo lớn lắm. Tương tự như vậy, sự ban bố thí về kiến thức, cúng dường về kiến thức cho người khác, chia sẻ những giá trị đạo đức tinh thần cho những người đang có nhu cầu đó, sẽ làm cho họ có được đời sống an lạc hạnh phúc hơn. Bố thí với góc độ và tinh thần giá trị tâm linh đạo đức sẽ mang lại rất nhiều giá trị an vui cho người khác. Phải bố thí một cách song song, phải cúng dường một cách song song. Chúng ta mạnh dạn dùng từ cúng dường đối với những người nghèo khó hơn mình, không sao cả. Chúng ta cúng dường cho họ để họ có được an vui, có được hạnh phúc. Quý vị có thể dùng cái từ bố thí cho quý thầy không sao hết. Vấn đề ở chỗ là tấm lòng trong lúc chúng ta thực hiện như thế nào mà thôi. Tấm lòng đó được Đức Phật dạy: trước khi làm có lòng hoan hỷ, đang khi làm cảm nhận được hạnh phúc, sau khi làm không bao giờ tiếc nuối. Có nhiều người giúp người khác, sau này người khác trở đũa, trở mặt, lấn lướt mình, khinh thường mình, trả quán mình, bỗng cảm thấy khó chịu, sân si lên liền nói: phải lúc đó ta không giúp nó, coi nó bây giờ nó có được bây giờ không. Chúng ta thường lý luận như vậy: phải lúc đó ta không giúp nó, bây giờ nó đã có thể nằm dưới chính suối rồi. Vì sự bực tức thôi, chúng ta đã đốt hết rừng rừng công đức mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Giúp người khác được an vui hạnh phúc, mình có được một niềm vui. Người kia có biết ơn không biết ơn là chuyện của họ. Bản chất của việc làm lành á, là ở chỗ tăng cường giá trị đạo đức cho bản thân, chứ không phải để cho cuộc đời ghi danh chúng ta vào sổ vàng. Họ phải làm chuyện đó để tán dương công đức, để khuyến khích những việc làm lành trong tương lai, nhưng chúng ta đừng bận tâm. Làm được như vậy thì chúng ta có được một thông điệp của bố thí cúng dường giúp cho người khác giải quyết được nỗi khổ niềm đau. Thông điệp thứ hai là lập hội ăn chay. Tại sao chúng ta phải thiết lập các hội ăn chay? Vì ăn chay giúp cho người ăn có được lòng từ bi lớn. Chúng ta đừng sợ ăn chay sẽ làm giảm đi sức khỏe, đừng sợ ăn chay sẽ làm cho mình mất đi tuổi thọ. Các hòa thượng ăn chay trường từ năm 5-6 tuổi cho đến lúc qua đời đó, Có nhiều vị sống đến 90 tuổi, 95 tuổi không có bệnh tật. Vậy là ăn chay tốt hay là không tốt về sức khỏe? Chắc chắn phải tốt rồi. Bởi vì nghiệp sát sanh không có, bệnh tật do kết quả của sát sanh gây ra sẽ không có mặt. Những người ăn chay đó sẽ giảm đi những cái chứng bệnh do các loại thịt đỏ gây ra. Những chứng bệnh đó có thể liên hệ đến tim mạch, thần kinh, lục phủ ngũ tạng. Nói chung, chỉ cần đọc vào những cái tạp chí về y học thường thức, khoa học phổ thông, chúng ta sẽ thấy được rằng các dược chất ở trong thực phẩm chay cao hơn rất nhiều các loại thực phẩm mặn. Do đó đừng sợ rằng lập hội ăn chay mất đi những cơ hội để hưởng thụ. Đừng sợ chuyện đó. Việc lập hội ăn chay là một trong những cách thức thiết lập được tình từ bi giữa mình và các loài động vật. Có nhiều người chỉ biết lập tình từ bi đối với những loài gia súc, ví dụ chó mèo. Chứ là thương nó, chăm sóc nó, tắm rửa nó, lo cho nó ăn, thậm chí còn hơn cả cha mẹ ruột của mình. Có nhiều người như vậy. Thương các loài gia súc, ngủ chung với gia súc, thậm chí hung gia súc, dắt nhiều gia súc. Còn những người nghèo khó thì họ không dám làm. Tình thương của nhà Phật yêu cầu chúng ta là phải trải rộng và đồng điều. Đối với con người chúng ta phải thiện trước, nhất là các bán sanh thành cha mẹ đã dày công lao khó 9 tháng 10 ngày cu mang bú mớm, dìu dắt truyền rao kiến thức, làm lụng cực nhọc khó khăn, dành hết tất cả cái phần khó cực về mình để dành cho con cháu được an vui hạnh phúc. Nếu chúng ta không có được lòng tôn kính với hai đấng sanh thành thì tất cả những việc chúng ta thể hiện với cuộc đời chỉ có ý nghĩa 50% thôi. Làm lành trước nhất là làm lành đối với cha mẹ, đối với những người thân, sau đó mở rộng ra đối với những người không thân, đối với các loài chúng sanh. Lập hội ăn chay để cho nghiệp sát được giảm đi, để cho mạng sống được tăng trưởng, để môi trường giảm đi sự phá hoại, để cho ý nghĩa của cuộc đời về tình thương được tăng trưởng và lớn lên. Khi lập hội ăn chay, chúng ta có thể phát tâm ăn một tháng 2 lần hay 4 lần, tùy theo điều kiện, tùy theo sở trường. Đừng sợ là ăn mất sức khỏe, cứ tập ăn đi, lâu lâu mình thay đổi bao tử, không khí đó sẽ giúp cho mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đỡ khẩu vị mà, sẽ ngon hơn nhiều lắm. Cứ mỗi nửa tháng, quý vị có dịp trở về lại tỉnh thất và tư gia ở đây, đọc tụng kinh điển, ăn chay tập thể, thì đó là chúng ta đang thiết lập những hội ăn chay, tạo ra phước báo cho mình và cho người nhiều lắm. Quý vị đừng sợ và đừng có ngại, hãy mỗi khi tới đây thì phải mang quà tới tặng, không cần. Chúng ta đang gieo những nghiệp tập thể có giá trị tích cực về lòng từ bi, về sự hiểu biết, về sự thương yêu. Khi ăn những phẩm vật chay như vậy là chúng ta có phước báo, vì lòng từ bi đã được thiết lập trên mạng sống của các loài động vật. Do đó không cần quý vị phải mang quà tặng đến, chỉ mang tấm lòng đến, mang sự tiếp nhận lời kinh đến để ứng dụng vào đời sống hành trì ở gia đình, thì giá trị đó lại lạc nhiều lắm. Nói một cách khác, lập hội ăn chay là mang lại thông điệp của lòng từ bi, giảm bớt cái chết. Chỉ khi nào chúng ta đối diện và chứng kiến cái chết, chúng ta mới cảm thấy cái chết rùng rợn, khổ đau. Cứ nhìn thấy một con vật bị chặt đầu, phản ứng của chúng như thế nào? La thất thanh rồi chết. Có nhiều truyền thống ăn uống để lại nỗi khổ niềm đau rất lớn ở các loài động vật và gia súc. Ấy thế mà họ vẫn nhân danh đây là văn hóa ẩm thực. Rõ ràng ăn như thế đó thì không gọi là văn hóa được. Ăn trên mạng sống đau khổ của nhiều động vật để lại nhiều ấn tượng không hay. Người Trung Hoa có thói quen ở một số nơi ăn rất nhẫn tâm. Ví dụ họ vào trong một nhà hàng, chọn xong một loại con gà thật là to mà theo họ là ngon đó, thì họ cho đầu bếp nhổ sạch lông đùi. Sau đó mới làm một cái dĩa sắt thật là nóng, với độ trên 100 độ. Chụp một cái lồng ở trên cái dĩa sắt này lại, bỏ con gà cho nó dãy dụa trên một cái dĩa sắt nóng như thế đó. Chuyện gì sẽ xảy ra? Vì nóng quá con gà phải dãy dụa, càng dãy dụa thì độ nóng nó càng gia tăng. Lúc bây giờ máu từ ở trên não, trên đầu, trên cổ, ở các cánh, ở cơ thể đó, sẽ đổ dồn xuống, bong ra ở hai cái đùi. Và chỉ trong vòng khoảng chừng vài chục giây cho đến 2 phút, con gà đã chết tươi. Họ bắt con gà xuống, bẻ gãy 2 đùi, dục đi cả toàn thân, ăn 2 cái đùi thôi. Và cho rằng đây là một cái văn hóa ẩm thực rất hấp dẫn, giới thiệu cho du khách trong các đĩa DVD, về kỳ quan Trung Quốc. Họ tự hào rằng nghệ thuật ăn uống như vậy là một kỳ quan chưa chỗ nào có trên thế giới này. Rõ ràng đó là kỳ quan của tội lỗi. Cách viết đó rất là nhẫn tâm. Nền luật pháp của phương Tây ngày nay đã tiến bộ rất là nhiều và gần gũi với đạo đức tình thương của nhà Phật đối với các loài động vật. Họ cho phép con người ăn mặn, nhưng trước khi giết chúng đó, thì không được quyền đối đãi bắt nhận với chúng. Ví dụ như ai mà cầm cây đánh gà, đánh vịt, hoặc là cầm chúng là quăng xuống dưới đất như thế này, nếu như cảnh sát biết được và có ai quay phim chụp ảnh có bằng chứng rõ ràng, thì những người ứng xử tàn nhẫn đối với các loài gia súc và động vật đó sẽ bị cầm tù. Giới hạn của các tôn giáo phương Tây nằm ở chỗ họ quan niệm các loài gia súc này do Thượng Đế tạo ra để phục vụ mạng sống của con người, cho nên họ được quyền ăn, nhưng họ muốn ăn trong văn hóa ẩm thực, ăn trong thái độ không tàn nhẫn. Còn nhà Phật dạy đó, nếu tốt nhất là chúng ta nên ăn chay, bởi vì nghiệp sát sẽ giảm đi nhiều lắm, và lúc đó chúng ta cứu thoát cho các loài gia súc và cứu thoát cho bản thân mình khỏi nỗi khổ niềm đau. Cứ tập ăn chay từ từ, dần dần chúng ta quen thôi. Cái gì có tập cái đó có quen, tập quen rồi đó thì chúng ta khó có thể bỏ được lắm. Thói quen tốt có lợi, thói quen xấu tác hại có thể cả cuộc đời chúng ta. Phải chọn lựa những thói quen tốt. Nếu ăn chay chưa quen thì mỗi tháng ăn 4 lần rồi từ từ nâng lên. Nếu được nữa thì ăn chay trường. Dĩ nhiên ăn phải có nghệ thuật, ăn phải có chất bổ dưỡng, phải biết ít nhiều về kiến thức dược phẩm. Chọn món ăn rẻ tiền nhưng chất liệu bổ dưỡng vẫn có, để bệnh giảm đi. Ai có những loại bệnh đau nhất, hoặc là mỡ trong máu, mỡ trong gan, hay là những biến chứng về tim, vân vân, chúng tôi khuyên quý vị nên ăn gạo lứt bú mè. Sách dạy về gạo lứt bú mè nhiều lắm. Cứ ăn trong vòng một tháng thôi, đảm bảo với quý vị những chứng bệnh mỡ trong máu, mỡ trong gan, và những chứng bệnh béo phì sẽ giảm đi, có thể là 80-100%, tùy theo trường hợp chúng ta ăn đúng phương pháp, tròn vẹn hay không. Đó là một hình thức ăn chay để trị bệnh, đỡ tốn tiền, trị xong rồi dứt điểm, không có bị những tác dụng phụ. Bên cạnh việc ăn chay vì sức khỏe, chúng ta cần phải ăn chay vì lòng từ bi. Giá trị của nó sẽ lớn mạnh hơn nhiều. Thông điệp thứ ba cũng liên hệ đến lòng từ bi là phóng sanh thả vật. Có nhiều người giàu có mua rất nhiều lồng chim với nhiều con chim quý. Chúng ta sắm cho nó một lồng chim thật là trang hoàng, lộng lẫy, đẹp đẽ, sang trọng, tốn nhiều tiền. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta mang lại hạnh phúc cho các con chim trong lòng. Nghĩ như vậy là sai lầm. Bản chất hạnh phúc của loài chim là gì? Là được cất cánh tung bay trên bầu trời xanh thăm thẳm. Môi trường sinh hoạt sống của chúng là gì? Là rừng xanh, là thiên nhiên, là cảnh vật, là cây cối, là sông nước. Chúng ta là hiểu sai, cho nên tưởng rằng nhốt chúng ở trong lòng bằng một cái lồng vàng là chúng ta mang lại hạnh phúc. Chứ thực tế chúng ta mang lại rất nhiều nỗi khổ niềm đau, vì chúng ta không hiểu được ngôn ngữ âm thanh của các loài động vật. Có những loài động vật phát ra những loài âm thanh khi chúng bị giam nhốt, chúng ta tưởng rằng mang lại tiếng hót thanh thoát, lãnh lơi, nhẹ nhàng. Nghe tiếng hót của chim chúng ta cảm thấy thoải mái. Tiếng hót của chim ở rừng xanh thì thoải mái thật, còn tiếng hót của chim ở trong lòng không thoải mái tí nào. Sau này khoa học hiện đại phát minh ra những cái máy đo não tâm đồ của các loài gia súc và động vật, hay là những loài phi cầm, chúng ta sẽ thấy được cũng một tiếng hót đó thôi, ấy thế mà biên độ, cường độ phóng xạ tâm của loài gia cầm hay phi cầm này khác hoàn toàn với những cái loài đang bay nhảy trên hư không hay là ở trong rừng xanh, khác nhau nhiều lắm. Cứ đo não trạng bằng điện tâm đồ của những người đang ở tù vì những cái hành động liên hệ đến tội hành sự, và đo não trạng của những người tu, chúng ta thấy biên độ và sự lên xuống của dòng cảm xúc nó khác nhau nhiều lắm. Một bên á thì bắn loạn, một bên á thì lắng dịu nhẹ nhàng. Chúng ta có thể đo và thấy được tần số tâm linh của mỗi người khác nhau. Phóng sanh thả vật là tạo ra một cơ hội tái tạo mạng sống cho loài gia cầm lần thứ hai, chứ là tái sanh ra chúng, tạo ra mạng sống. Những phước báo này sẽ mang lại giá trị an vui cho mình và cho chúng. Dĩ nhiên khi làm mà đừng có vọng cầu thông qua việc làm này đó mình có được tăng thêm tuổi thọ, Có nhiều người làm chỉ đơn giản nghĩ như vậy cho nên phước báo giảm đi nhiều. Vì một người bệnh của thân nhân, chúng ta ra ngoài chợ mua một lồng chim 100 con chẳng hạn, trước khi phóng sanh chúng ta mang về chùa nhờ cho quý thầy chú quỳ tụng kinh xong rồi mới thả lồng ra cho chúng bay đi. Làm như vậy theo nhà Phật là hoàn toàn không tốt. Trong kinh điển Đức Phật chưa bao giờ khuyên chúng ta làm chuyện đó. Ngài chỉ khuyên chúng ta là thả, tức là phóng sanh ngay tức khắc. Cứ ra ngay tiệm bán chim, đứng đó tập trung chú nguyện vào người mà chúng ta muốn hồi hướng công đức, mở lòng chim tại chỗ và mong rằng các con chim này sau khi thoát khỏi lòng chim này đừng bao giờ rơi vào trạng thái bất hạnh lần thứ hai, tức là sống cảnh chim lầm cá chậu. Hãy bay tới trời xanh, sống cuộc sống hạnh phúc, khi hết đời sống này tái sanh làm con người. Chỉ cần tâm niệm điều đó thôi, phước báo gia tăng, hồi hướng công đức có ý nghĩa. Mang về chùa mất hết mấy chục phút di chuyển từ chỗ bán cho đến chỗ mà chúng ta thả, chờ mấy thầy tụng kinh xong thêm một tiếng đồng hồ nữa mở lòng chim ra, trong đó có 5-7 con chết rồi. Tôi đến các chùa quan sát, quý vị sẽ thấy trong những cái lễ phóng sanh ít nhiều cũng có chết 1-2 con chim. Trong một cái lồng quá nhỏ nó phải đè đầu cởi cổ lẫn nhau, những con nào yếu sẽ bị chết thôi. Thay vì phát xuất từ lòng từ bi muốn chúng có mạng sống, ngược lại lại gián tiếp làm cho chúng bị mỏi mệt đừ đẳng và có con đã chết. Phóng sanh là thả liền tại chỗ thôi, ngoài trừ thả cá thì không có chỗ để thả liền, phải đem ra sông để thả. Khi phóng sanh thả cá đừng bao giờ đem tới chùa, không cần, cứ thả tại chỗ cũng được. Trong lúc thả thì vận khởi lòng từ bi, mong cho chúng đừng bao giờ bị rơi vào cảnh chim lòng cá chậu lần thứ hai. Lòng tự bi đó mang lại giá trị đạo đức. Khi gặp một số người làm nghề bán chim, chúng tôi thường khuyên họ nên giải nghề để giải nghiệp sát sanh. Việc bán chim tạo ra đồng lề có thể nuôi sống trong một thời gian không nhiều lắm, ấy thế mà nghiệp chim lòng cá chậu gia tăng. Do đó chúng ta tìm những người khác giải nghiệp là thay thế bằng nghệ thuật, lấy cái tích cực để thay thế cái tiêu cực. Bán được một lồng chim 1.000 con cho những người phóng sanh thì người mua phóng sanh được phước báo, còn người bán bị tội. Nếu như không có những người bán này thì đâu có ai bắt. Có người bán cho nên mới có người bắt. Có nhiều người lý luận ngược lại, nếu như không có người mua thì sao có người bắt, làm sao có người bán, cho nên đừng có mua. Nói như vậy cũng không đúng. Người phóng sanh thì được phước, ai bán ai bắt thì người đó bị tội. Quy luật nhân quả ai làm đấy chịu thôi. Là những người có lòng từ bi, thấy các loài gia cầm, gia súc, nói chung các chúng sanh đang bị khổ đau mà không thể không giúp. Lòng từ bi yêu cầu chúng ta phải làm những việc đáng làm, những việc cần làm. Ai lợi dụng vào lòng từ bi đó để làm những việc gieo nghiệp sát, gieo nghiệp chim lòng cá chậu thì người đó bị tội. Nhân quả rõ ràng, không có sai. Đừng bao giờ làm những cái nghề đó, tìm nghề thay thế. Tương tự đó là những người làm nghề chài lưới, những loài cá hay là những loài hải sản lớn ngoài biển thì tội lỗi còn ít, bởi vì đơn vị của cá sẽ ít hơn. Ví dụ quý vị có thể bán những loại cá bạch tuộc hay là những loại cá đuối, cá to, một con như vậy có thể mang lại mạng sống về phương diện thực phẩm cho rất nhiều người, đơn vị sát sanh giảm đi. Những cái nghề chài tôm cá loại nho nhỏ phục vụ một bữa ăn biết bao nhiêu mạng sống đã bị giết chết thì nghiệp sát sanh sẽ gia tăng. Phải thay thế, nếu như chưa có thể bỏ được nghề chài lưới đánh cá thì hãy chài lưới đánh cá những lợi con to thôi, nghiệp sát sanh sẽ ít đi. Phải ý thức và tìm cách thay thế để không làm nghề này trong tương lai. Ai thay thế càng nhanh càng sớm càng tốt. Bảo vệ đời sống của các loài gia súc bằng cách là phóng sanh tha Phật, tái tạo mạng sống lần thứ hai, lần thứ ba cho chúng. Tái tạo đó mang lại giá trị tâm linh và tinh thần lớn dữ lắm. Bên cạnh việc phóng sanh thả vật, người Phật tử cần phải có những hoạt động bảo vệ môi trường. Môi trường liên hệ đến đời sống của các loài thực vật thảo mộc, cỏ cây hoa lá trời mây non nước, bầu khí quyển, liên hệ trực tiếp đến tuổi thọ và sức khỏe của con người nhiều lắm. Đừng tưởng rằng việc phá rừng không ảnh hưởng đến mạng sống của mình. Phá rừng, lũ lụt, hạn hán sẽ gia tăng. Các loài gia cầm, các loài chim thú, các loài côn trùng sẽ bị chết, ảnh hưởng về sinh thái, tạo ra hệ quả trực tiếp xấu cho người và cho các loài động vật. Bên cạnh đó chúng ta cần phải mang một thông điệp bảo vệ môi trường như là nhu cầu bảo vệ sự sống. Làm được như vậy thì phước báo rất là lớn, giá trị gia tăng nhiều. Thông điệp kế tiếp Đức Phật dạy là thọ trì danh hiệu Đức Phật Dược Sư với tất cả lòng chí thành chí kính. Việc giải nghiệp sẽ có thể được thiết lập. Đây là điều có nhiều người thắc mắc. Họ lý giải rằng là chỉ có niệm Phật không, tại sao có thể tiêu tai nghiệp chướng được? Tiêu tai bằng cách nào? Trong khi đó Đức Phật dạy nhân quả mà. Nhân quả phải có làm mới có hưởng, phải có ăn mới có no, phải có ngủ mới có khỏe, phải có thể dục thể thao mới sống thọ. Nói chung là phải có chức nghiệp thì mới có đồng lương. Còn đằng này chỉ có niệm Phật không, làm thế nào để có được phước báo? Phước báo có nhiều loại khác nhau. Khi niệm Phật, các hành giả có thể có nhiều tâm niệm và phương pháp dụng công khác nhau. Có người niệm Phật chỉ mong cho mình có được nhà cao cửa rộng, quan to chức lớn, đời sống thuận lợi, vân vân. Có nghĩa là chúng ta đang mặc cả với Phật. Có người niệm Phật bên cạnh đó còn cúng thêm nải chuối, cúng thêm những quả cà mong Phật ơi gia hộ cho con chúng số độc đắc. Còn hơn bỏ một tép lên tôm nữa. Làm coi chỉ có chút xíu mà kêu Phật gia hộ quá trời quá đất. Nếu Phật đáp ứng theo những lời nguyện cầu như vừa điêu thì Đức Phật ôi dù dù dập, phải không à? Những người không có cầu cứu ngày ngày không cứu sao? Còn ai cầu cứu của đại chuối hỗ trợ người đó, việc đó là việc Phật không có làm. Phật hỗ trợ chúng ta bằng con đường đạo đức, bằng con đường tâm linh, bằng con đường phước báo, dạy chúng ta những cách thức thay thế nghiệp để đổi vận mệnh, đổi số phận, đổi nỗi khổ niềm đau thành hạnh phúc. Các phương pháp đó được trình bày rất nhiều trong các kinh, mà kinh Dược Sư chúng ta đang phân tích là một. Phải niệm Phật như thế nào để có được giá trị an vui? Phải chọn lựa danh hiệu của Đức Phật nào để niệm? Bản chất của các Đức Phật bình đẳng về đạo đức, về tâm linh, về giải thoát, về an lạc, về giá trị. Có thể niệm bất kỳ một danh hiệu Đức Phật nào, giá trị phước báo ngang nhau. Nếu như là hành giả của pháp môn Tịnh Độ, quý vị có thể chọn danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nếu là những người gắn liền với hạnh nguyện từ bi, an vui cứu khổ, có thể chọn danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu là những người tu thiền và những người có khuynh hướng trở về truyền thống Đức Phật lịch sử, quý vị có thể niệm danh hiệu của Đức Phật Thích Ca, bậc đạo sư đã khai sáng ra đạo Phật. Còn vô số Đức Phật, vô số các vị Bồ Tát khác mà quý vị có thể chọn mà niệm. Miễn là trong sự niệm đó, lòng tôn kính của quý vị đang được bày tỏ, đang được cúng dường, đang được dâng lên Đức Phật thì phước sẽ gia tăng. Phước đó là phước cung kính, phước đó là phước của lòng khiêm hạ, phước đó là phước của sự ơn nghĩa, biết ơn, đền ơn đối với những gì Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Niệm Phật có phước là vậy. Niệm Phật phải có nghệ thuật. Nếu không có nghệ thuật, trong lúc niệm Phật tâm chúng ta liên tưởng đến một đối tượng khác thì sự chuyên chú trong niệm Phật nó không còn giá trị. Trong lúc niệm Phật, công việc làm ăn buôn bán hay là những nỗi lo, những điều buồn tủi thân phận, nỗi khổ niềm đau, thậm chí những điều an vui hạnh phúc phải buông ra hết bên. Lúc đó chỉ nhớ một chuyện duy nhất là niệm Phật, danh hiệu của Phật thôi. Thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ tránh được những rủi ro về tai nạn lao động. Đó là điều rất mầu nhiệm. Có thể quý vị không tin, nhưng khi làm quý vị sẽ thấy kết quả. Ai là những người đang làm những lao động tay chân ở những cái khu vực cao nguy hiểm, nếu như quý vị đang làm mà tâm tưởng nhớ về một cái chuyện gì khác, rủi ro lao động sẽ xảy ra. Trong khi đó nếu như quý vị đang niệm Phật trong việc làm thì chánh niệm tỉnh thức được thiết lập, tâm bình tĩnh sẽ có, sự sáng suốt phán đoán chính xác sẽ có mặt, chúng ta hạn chế được những rủi ro lao động. Bên cạnh đó khi tập trung lên được cao độ thì lúc bây giờ hiệu suất của lao động sẽ được gia tăng. Ai làm việc lơ đễnh, đang có mặt ở công xưởng, tâm thì đang du lịch ở nhà hoặc là du lịch ở một nước nào đó hay là du lịch ở một tỉnh nào đó thì hiệu quả công việc không bao giờ cao được hết á. Niệm Phật là nghệ thuật giữ tâm chúng ta lại trong cơ thể này, ngay mấu chốt, ngay thời điểm, ngay vị trí mà chúng ta đang có mặt, đang nhấn thân, đang làm, thông qua các động tác đi đứng nằm ngồi sinh hoạt nói chung. Khi niệm Phật chúng ta sẽ có thêm được nhiều giá trị của lao động, có thêm nhiều giá trị của năng lực, có thêm nhiều giá trị của hiệu suất. Đó là điều chắc chắn. Trong một danh hiệu của Đức Phật, nếu niệm có nghệ thuật, có phương pháp, có nhiều sự lợi lạc. Miễn là trong lúc niệm đừng mơ tưởng gì đến sự an vui, gia tài, sự nghiệp, phước báo, vân vân. Niệm như vậy là vọng niệm, cầu như vậy là vọng cầu, thì phước báo sẽ bị giảm và sự tập trung không còn nữa, lòng cung kính Phật bị mất đi, do đó giá trị của niệm không còn. Niệm Phật có nghệ thuật là một trong những cách thức thiết lập tần số chiêu cảm của lòng từ bi, tần số chiêu cảm của phước báo, tần số chiêu cảm của nhân quả, lệ lạc sẽ có mặt với chúng ta. Có nhiều người nghĩ rằng ở trong gia đình của mình bận rộn công việc nhiều quá, nào là trách nhiệm của một người mẹ, một người cha, một ông, một người bà, rồi một người vợ, một người chồng hay là một người con, làm thế nào để có thời gian niệm Phật? Đừng lo, cứ niệm trong việc làm, cứ niệm trong sinh hoạt, cứ niệm ngay cả trong lúc hành vệ sinh cá nhân, cứ niệm ngay lúc chúng ta có mặt ở trong nhà cầu, quét sát, nấu cơm, chẻ củi, lặt ra, vân vân. Niệm trong mọi lúc mà vẫn có thể giữ được trạng thái an vui. Cái thức niệm đó làm cho mình giảm bớt đi nỗi lo. Còn người cứ lo lắng bồn chồn không yên thì nỗi khổ niềm đau sẽ có dấu hiệu bộc phát, chuông sình, cương điệu lớn mạnh. Lo làm cho nỗi đau lớn hơn, buồn làm cho nỗi đau bành trướng hơn. Còn khi chúng ta quên đi, khi chúng ta chuyển hóa nó thì nó sẽ giảm đi nhiều lắm. Danh hiệu của Phật là một trong những nghệ thuật để giúp cho chúng ta quên đi những nỗi khổ niềm đau, có được sáng suốt đối diện và vượt qua thách thức ở trong cuộc đời. Phải niệm Phật với thái độ đó thì mới có giá trị. Còn niệm Phật cầu phước báo thì niệm Phật đó mất đi hết những ý nghĩa của phương pháp. Cần phải tạo ra những cái không gian tâm linh ở trong ngôi nhà của mình. Bên cạnh việc là niệm trong đi đứng nằm ngồi, trong công ăn việc làm, trong nghề nghiệp, quý vị cần phải có một không gian tâm linh nho nhỏ. Không gian đó có thể là một bàn thờ, chỉ cần có đủ chỗ để chúng ta ngồi. Chúng ta cần có một sâu chuỗi để gợi nhớ về danh hiệu của Phật. Sâu chuỗi đó có thể là 18 hạt hay là 108 hạt. Không gian tâm linh này cần phải yên tĩnh, nhẹ nhàng, thoải mái để sự tập trung được diễn ra cao độ hơn, quấy rối không diễn ra. Bởi vì đó kết quả của sự thực tập sẽ nhiều hơn. Nếu như trong gia đình mình chặt hẹp quá, không có được không gian tâm linh, hoặc là ô quá, thì quý vị có thể chọn không gian tâm linh ở một ngôi chùa. Cứ mỗi một tháng dành ra tối thiểu là 4 ngày đến chùa tham dự một khóa lễ, tạo ra một không gian tâm linh nho nhỏ. Không gian tâm linh này có ý nghĩa lớn lắm cho đời sống của mình nhiều lắm. Khi đầu óc chúng ta bị căng thẳng, mệt nhọc, đối phó với tiền lương, với sự thiếu thốn, với sự thất nghiệp, với những sự hiểu lầm, với những cái thương mà không được người đáp lại, có rất nhiều nỗi khổ niềm đau khác vân vân. Chỉ cần tạo ra một không gian tâm linh thôi, đừng nhớ đến việc này nữa, để cho tâm yên tĩnh, đọc một bài kinh thôi, bỗng dưng là trạng thái căng thẳng trên não trạng bị giảm xuống liền. Đây là một sự thật. Sự thật đó là một công thức khoa học chứ không có thuộc về tôn giáo đâu. Khoa học ở chỗ tâm con người chỉ tập trung vào một đối tượng trong một đơn vị thời gian thôi. Khi tập trung vào lời kinh, nói chung là lời Phật dạy về những giải pháp tháo gỡ nỗi khổ niềm đau, thì tâm đó sẽ không còn có cơ hội để bám víu vào những nỗi tượng của buồn rầu lo lắng bồn chồn không yên. Tâm chúng ta không phải làm việc gấp 2, gấp 3 lần. Cơ hội thư giãn được diễn ra. Tất cả những căng thẳng về neuron thần kinh, về phản ứng thần kinh, về nhận thức, về cảm xúc sẽ lắng dịu xuống. Con người sau một thời khóa tụng niệm, sau một không gian tâm linh nho nhỏ thông qua việc niệm Phật, cảm thấy tâm mình nhẹ nhàng thoải mái. Có nhiều gia đình rất là giàu có, nhà cao cửa rộng, có một bàn thờ riêng chẳng hạn như là Tư Thắc ở đây, ấy thế mà họ vẫn phải đi chùa. Tại sao vậy? Bởi vì không gian tâm linh đó đòi hỏi đến sự cộng hưởng của nhiều người tu khác nhau. Ở trong một ngôi chùa, không gian tâm linh đó được tích tụ bởi 5 tháng thời gian nó có được tạo dựng. Mỗi một ngày có 4 cho đến 6 khóa lễ. Các khóa lễ tập thể đó diễn ra vào buổi tối, có rất nhiều người tham dự. Không gian tâm linh này tỏ ra một vùng từ trường ảnh hưởng tích cực lắm. Có mặt và sống ở trong một giao thoa tâm linh đó, tâm chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đó là lý do các vị khi đến chùa cảm thấy thoải mái hơn, phải không ạ? Hơn là chúng ta sinh hoạt ở nhà. Ví dụ như giờ mình đang sinh hoạt có mỗi tụng kinh, đang đọc bài kinh, đang niệm Phật, đang ngồi thiền, hay là đang trầm tư về lời Phật dạy, tiếng điện thoại reo lên, chẳng lẽ không bắt? Nếu bắt điện thoại, cắt đứt ngang cái sinh hoạt tâm linh đang hiện hữu. Những đứa con cháu đang giỡn là ông sùm, chẳng lẽ không nói con hãy im lặng, cứ gõ nó cứ la, mình cứ gõ nó cứ la, như vậy là hai cùng tạo ra tiếng ồn. Không gian tâm linh này bị ảnh hưởng ít nhiều. Khi đến chùa, các hiện tượng đó được giảm thiểu đến mức tối đa, sự tập trung cao hơn, tốt hơn. Ngoài ra còn ảnh hưởng cộng đồng, ảnh hưởng của người đồng tu nữa. Ở nhà có thể chúng ta có nhiều lý do, mệt á nghỉ, khỏe là làm, có khách á là nghỉ, không có khách thì làm. Đang làm mà có tiếng chuông điện thoại reo lên á thì ngưng lại, ngưng lại là chút xíu nữa làm tiếp. Tính cách gián đoạn làm chúng ta phải mất nhiều thời giờ để tập trung lại từ đầu, phải bắt đầu lại từ đầu, kết quả bị giảm đi. Tới những môi trường có những không gian tâm linh lớn á thì giá trị đạo đức nó tốt hơn. Thỉnh thoảng phải đi chùa là như vậy. Nếu điều kiện đời sống khó khăn bận rộn nhiều quá thì chúng ta có thể tạo ra một không gian tâm linh ở ngay trong công sở của chúng ta mà không cần phải có tượng Phật và có ảnh Phật. Trong bếp chúng cần có một hình Phật nhỏ hay là một tượng Phật nho nhỏ thôi. Rồi khi làm việc căng thẳng quá, quý vị chỉ cần để hình Phật, ảnh Phật, tượng Phật nhỏ đó trước bàn làm việc của mình thôi. Đừng sợ người khác phê bình, chê cười. Tự do tôn giáo không ai được quyền cấm đoán chúng ta làm chuyện đó. Nhà nước không được quyền cấm đoán chúng ta. Những người làm việc không được quyền cấm đoán chúng ta, miễn là chúng ta không lợi dụng thời gian của công để làm việc riêng là được. Trong những lời giải lao, thay vì các vị có thể ngồi lại với nhau tâm sự trao đổi, đôi lúc tán dóc nữa, chúng ta dành cái không gian đó bằng cách tạo dựng ra góc tâm linh nhỏ, để tượng Phật trước mặt, rồi ngồi thẳng lưng lên, hít thở thật sâu, thật nhẹ nhàng. Trong những sự hít thở đó, chúng ta liên tưởng đến như thế này là: khi tôi thở ra với một hơi thở dài và nhẹ nhàng, tôi tống khứ hết tất cả những phiền não, những trược khí ra bên ngoài. Tôi không lưu giữ lại những sự bực dọc tức tối, những sự cao có, những sự buồn phiền. Tất cả những thứ này hãy tan biến với hơi thở ra bên ngoài. Sự liên tưởng đó tạo ra những giá trị tâm linh lớn lắm. Nhờ có Phật nhắc chúng ta, nhờ có ảnh Phật gợi nhớ chúng ta, chúng ta thực tập dễ dàng hơn. Rồi khi hít thở một hơi thật sâu vào, chúng ta nghĩ rằng khi hơi thở thật sâu được truyền vào trong cơ thể của tôi thông qua lỗ mũi và buồng phổi của tôi mong rằng tôi đang tiếp nhận một không gian mới, một bầu trời mới, một tâm linh mới, một môi trường mới, dòng cảm xúc mới, làm tươi nhuận lại những dòng cảm xúc đang bị tê liệt, bị đóng băng trong đời sống. Phải liên tưởng như vậy thì mới có giá trị. Con mong rằng Phật hãy chứng minh và giúp đỡ cho con đạt được những điều con mong đợi. Chúng ta cần liên tưởng đến Phật để có được cái giá trị hỗ trợ về tinh thần. Giá trị đó có thể không. Nhưng khi chúng ta liên tưởng với Phật thì bỗng nhiên chúng ta cảm thấy an tâm hơn, cảm thấy vững dạ hơn, cảm thấy rằng mình làm dễ dàng hơn. Đó là những không gian tâm linh rất là nhỏ, ai cũng có thể thực hiện được. Về phương diện vật lý, khi chúng ta hít thở thật sâu, thật nhẹ nhàng, tất cả những sự căng thẳng về não trạng, về trí óc sẽ được lắng dịu xuống liền. Vì không cần phải ngồi trang nghiêm, có thể ngồi ngã cổ ra sau như thế này, trên một cái chiếc ghế dựa để cho máu đổ dồn lên trên đầu. Nếu chỗ đó nó có một cái ghế dài có thể nằm được, thì quý vị nằm lò đầu ra khỏi thành ghế hay là thành giường trong vòng 30 giây hay là 40 giây tùy theo sức chịu đựng của từng người. Chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi đó, với sự hít thở nhẹ nhàng chậm rãi, không dùng cưỡng lực, phải hít thở bằng lỗ mũi, thở ra bằng lỗ mũi, chúng tôi đảm bảo với các vị là trạng thái nhẹ nhàng bớt căng thẳng sẽ xuất hiện liền. Đó là nó chỉ có giá trị về vật lý, bớt căng thẳng thần kinh. Bên cạnh đó, nếu chúng ta quán tưởng thêm những nội dung tinh thần tâm linh như vừa gợi ý thì giá trị tích cực đó sẽ làm cho chúng ta thoải mái nhẹ nhàng như lắm. Nếu như ai bị những chứng bệnh thần kinh tọa, làm việc ngồi nhiều quá đó, thì rõ ràng việc ứng dụng phương pháp vừa nêu có thể không thích hợp. Lúc đó quý vị sẽ đứng và đi bắt bộ, nhà Phật thường gọi đó là thiền hành hay kinh hành. Nhưng kinh hành thiền hành không nhất thiết phải niệm Phật, không cần phải niệm Phật đâu. Quý vị chỉ cần đi thông thả, nhẹ nhàng, thảnh thơi, đừng đi như là ma rượt đuổi, đừng đi như là người đang dí chúng ta chạy. Phải đi từng bước thật là chậm, mỗi bước chân thật vững chãi trên mặt đất, hít thở thật là nhẹ nhàng, tầm mắt đừng nhìn quá 4 thước. Phải đi ở những nơi không phải là các trục lộ giao thông. Nếu ở trục lộ giao thông mà nhìn như vậy sẽ đụng chết à. Phải đi ở những công viên hay là những cái tàn cây bóng mát nhẹ nhàng, chúng ta cứ đi chậm rãi nhẹ nhàng, hít thở thật sâu, buông hết tất cả mọi nỗi lo công việc ở công xưởng. Trong cái thời gian chúng ta đang thực tập buông xả đó, thì gốc tâm linh này sẽ có mặt thôi. Như vậy gốc tâm linh không nhất thiết là một không gian cố định ở ngôi nhà trước bàn Phật, mà nó có thể thực hiện ở công xưởng, ở công viên, ở bất cứ nơi nào chúng ta có thể có cơ hội. Nếu là những người đã lập gia thất rồi thì không gian tâm linh đó có thể là không gian tập thể, cả vợ chồng con cái dìu tay nhau đi trên những con đường, nói chuyện trao đổi tâm sự với trách nhiệm, với tình thương, với hiểu biết, với tha thứ, với thái độ không chấp trước. Chúng ta đang thiết là một không gian tinh thần nho nhỏ cần thiết dữ lắm. Những sinh hoạt đó có giá trị rất là tích cực. Đừng tưởng rằng những cái nhỏ này không có giá trị đâu. Nếu như chúng ta không để ý và bỏ qua những thứ này đó, về lâu về dài mối quan hệ giữa vợ chồng với nhau bị bế tắc. Chuyện ai lấy đo, mà ai lấy ăn, ai về trước ăn trước, ai về sau ăn sau, ai rảnh thì ngủ trước, ai bận thì ngủ sau. Lâu lâu một lần thì được, diễn ra lâu ngày thì tình trạng hạnh phúc nó bị bế tắc liền, cảm xúc bị đóng băng, dẫn đến những chứng bệnh lạnh cảm, mặc cảm, trầm uất vân vân. Là vợ chồng, là cha mẹ và con cái với nhau thì khi có nỗi khổ niềm đau, có niềm vui gì thì nên chia sẻ với nhau để có người cảm thông. Khi người khác lắng nghe với thái độ cảm thông thì bỗng dưng nỗi khổ niềm đau này được lắng dịu liền. Có người hiểu mình thì bỗng dưng mình phóng thích ra một cách có nghệ thuật. Cho nên sinh hoạt tinh thần tâm linh nho nhỏ có thể mang lại những giá trị chuyển nghiệp rất tích cực. Trong lúc quý vị tạo ra một không gian tâm linh thì đừng có giận, đừng có buồn, đừng có nóng. Có một người Phật tử tên là Hai. Bà rất kính Phật, trọng tăng, đi chùa, tu phước, tạo đức, ăn chay, nhưng tánh nóng không bỏ. Cứ nghĩ là hễ niệm Phật là có phước báo, hễ tụng kinh là có giá trị, hễ đi chùa là gia tăng phước lộc thọ, mà không ứng dụng lời Phật dạy, cái phước đó nó chỉ là 1%, còn ứng dụng là phước đó 100%. Kết quả nằm ở nhân quả thực hành, chứ phải là ở cầu nguyện đơn thuần đâu. Cầu nguyện vẫn tốt, giá trị cầu nguyện có nhất định, nhưng phải hành trì trên những gì Đức Phật dạy thì giá trị mới tuyệt đối được. Bà có thói quen nóng tánh mà không bỏ. Mỗi lần bà gõ bỏ tụng kinh đó, mà ai làm ồn chút xíu là bà quát tháo liền. Con cháu mà tới bà ngưng mỏ lại: mày không thấy tao đang tụng kinh à? Tao đang tụng kinh đó, chứ tao không tụng kinh mày chết chứ tao mày. Phật mà lúc đó có nghe chứ Phật cũng hoảng hốt, Phật bỏ chạy luôn. Một hôm nọ có người làng sớm cũng là một Phật tử góp ý bà nhiều lần mà không thấy bà sửa đổi, cho nên mới cắt cớ làm cho bà hiểu thêm về bản chất lời Phật dạy là làm thế nào chuyển hóa được lòng sân hận thì sự tu tập mới thành công được 20%. Lòng sân hận không bỏ đó, tu nhiều không có kết quả. Tới lúc đó làm cho người đời biếm nhẹ thêm đạo Phật, miệng nam mô bụng chứa bầu dao găm, ăn chay không có làm lành đến giữ được bo bo tương giao có ích gì đâu. Nhiều câu ca dao tục ngữ đã phê bình những người đến với đạo Phật mà không hiểu đạo Phật. Anh ta gõ cửa thật to. Bà ta nghĩ thầm trong đầu là ông này là Phật tử mà tại sao không có biết điều gì hết trơn. Bà ta nhìn ra thấy anh ta cố tình gõ mỏ lớn hơn, niệm Phật lớn hơn, để ngầm dụng ý cho cái người gõ cửa biết rằng hãy biết điều chút xíu, tôi đang niệm Phật, tôi đang tụng kinh, đừng có phá rối. Cậu thanh niên này hiểu được dụng ý của bà, cho nên gõ cửa lớn hơn nữa, bấm chuông nhiều hơn, là lớn hơn: bà Hai ơi, bà Hai, có chuyện quan trọng đây, tôi muốn nói với bà. Giả vờ như không có nghe tiếng tụng kinh nữa: tôi đang bị lãng tai, bà có nghe không? Bà ta giận quá, bỏ xuống: mày làm gì mày, chuyện đâu còn có đó, tôi đang tụng kinh mà thấy tụng kinh sao, lát nữa hãy lợi. Anh ta mới nói: bà Hai ơi, cho tôi nhắn nhủ bạn điều tôi đi về, tôi cũng bận, bà cũng bận nữa. Bà mới có gọi Phật chút xíu thôi mà ai cắt đứt ngang là bà đã dặn rồi. Tôi mới gọi bà chút xíu bà đã không vui rồi. Bà cứ thử hỏi, mỗi ngày bà cứ niệm Phật, bà la lên thất thanh và kêu Phật hoài, bà Phật có buồn không? Câu chuyện đó dĩ nhiên có thể hiểu theo nhiều góc độ khác nhau. Có người dùng câu chuyện này để biếm nhẹ rằng việc niệm Phật là không có giá trị. Cứ kêu danh hiệu của Phật là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi. Kêu hoài làm cho Phật buồn, Phật phiền. Phật làm gì còn có buồn, có phiền nữa. Là những người chưa biết đạo lý, khi con cháu mình kêu mình nhiều quá, mình sợ, mình trốn. Thí dụ như là con cháu mình tới mình mượn tiền mà mình không có tiền để đáp ứng. Hay là bạn bè gọi điện thoại để nhờ vả mà mình không làm được. gọi điện thoại hoài, nhờ vài lá hoài, kêu hoài, cầu cứu hoài, mình sợ quá mình trốn luôn. Có nhiều người nói nếu mình cầu cứu Phật mà Phật không thể cứu khi mà nhân quả đạo đức mình không có thì Phật sẽ trốn á. Nói như vậy để cho người ta ý thức được rằng là trong niệm Phật đừng bao giờ cầu nguyện, mà niệm Phật là để chi? Để cho tâm được lắng dịu, tâm được định tĩnh, tâm được an vui, tâm được nhẹ nhàng. Chứ đừng có cầu nguyện, mà cầu nguyện như vậy là mặc cả với Phật, nó không đúng. Cho nên người ta dùng câu chuyện đó để ám chỉ cho việc niệm Phật sai phương pháp dẫn đến kết quả rất là ít. Điểm thứ hai là không gian tâm linh nếu như không biết cách có thể bị cắt đứt rồi bị ảnh hưởng. Trong lúc niệm Phật hay là trong lúc đang làm việc thọ trì kinh điển, dù cho ai có sơ tình vô ý hay là cố ý là mất đi trạng thái trang nghiêm, cần phải ngừng lại nhắc nhở người kia để người kia họ tự hiểu thôi. Mà cũng không cần phải đập mỏ lớn hơn, tụng kinh lớn giọng hơn để mong người kia phải biết điều, đừng có phá rối mình. Tụng niệm là để được an vui, được thảnh thơi và hiểu được lời kinh Phật thông qua sự tập trung cao độ, dẫn đến sự hành trì có ý thức, có nghệ thuật, có phương pháp. Nếu tụng kinh để cầu phước báo không thì phước báo cũng có, bởi vì có sự tôn kính Phật, đảnh lễ Phật, gia tăng được phước báo. Phước báo đó nó thuộc về phước hữu lậu. Còn việc hiểu được lời kinh Phật đó, dẫn đến sự thọ trì, sẽ mang lại những giá trị đạo đức và nhân quả lớn lắm. Đừng để cho không gian tâm linh này bị gián đứt bằng những hoạt động do chúng ta không hiểu được mục đích của việc tu tập và cách thức tu tập. Nói tóm lại là phương pháp duyên thọ được trình bày trong đoạn kinh Dược Sư nhằm dạy chúng ta những nghệ thuật để thay thế những nghiệp tiêu cực thành những nghiệp tích cực, thay thế những phương pháp sống thiếu nghệ thuật thành những phương pháp sống có ý nghĩa hơn, thay thế những thái độ tâm lý lo cho mình, cho bản thân, cho bản ngã thành những thái độ tâm lý có trách nhiệm cho tập thể và cộng đồng, cho tinh thần vô ngã và vị tha. Khi chúng ta hiểu được điều này, thay thế những hành động như thế này, thay thế những nhận thức như thế này, thì giá trị cứu thoát, giá trị giải nghiệp sẽ bắt đầu có mặt. Cho nên khi đọc kinh phải hiểu được nghĩa, hiểu nghĩa xong phải hành trì, chắc chắn rằng là phước báo gia tăng nhiều lắm. Chúng ta tạm kết thúc bài kinh này tại đây, kỳ sau sẽ học tiếp.
Thầy xin lặp lại lời cầu chúc của gia chủ trước thềm năm mới của Dương lịch. Gia đình của Diệu Tâm gửi đến lời chúc lành đến tất cả các vị pháp hữu có mặt tại đây một năm mới an khang thịnh vượng. Tất cả những dự đoán, kế hoạch, chương trình làm chưa hoàn tất của năm cũ, chỉ trong vòng vài chục ngày nữa của năm mới theo âm lịch, quý vị sẽ được hanh thông hết. Những việc làm đã được thành công sẽ được phát huy và tiến bộ nhiều hơn. Nói chung các giá trị tích cực sẽ có mặt với gia đình, phước lộc tỏ đến, tất cả mọi thuận lợi xuất hiện để tất cả cuộc sống an vui và hạnh phúc. Đặc biệt là đừng bao giờ mang theo nỗi buồn của năm cũ đối với năm mới. Trong hạnh phúc chúng ta chỉ giữ lại những gì có giá trị thôi. Nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi đau, nỗi lo, nỗi bức xúc vứt lại sau lưng, bỏ lại hết. Chúng là những thứ hành lý làm cho đầu óc của mình nặng nề. Chúng là những thứ hành lý mà nếu như mình đang leo trên núi an lạc, có thể làm cho mình bị trì xuống và phải ngừng nghỉ ngơi rất là nhiều lần. Bỏ lại sau lưng hết tất cả những buồn lo, thì hạnh phúc sẽ có mặt. Đó là tinh thần những gì Đức Phật đã dạy trong kinh. Năm cũ qua mong quý vị có được an vui hạnh phúc năm mới với nhiều thành tựu, với nhiều thành công.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ